Trần Quý Cáp. Trần Quý Cáp, sinh năm 1870, mất năm 1908, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Thái La, làng Bất Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mặc dù ông thông minh học giỏi nhưng lại lận đận trong khoa trường. Năm 1903, ông vẫn còn là tú tài, trong khi các bạn đồng môn, người thì tiến sĩ, người thì phó bản hay cử nhân. Mãi đến năm 1904, ông mới được đặt cách cho thi hội rồi thi đình, đỗ tiến sĩ khoa Giáp Thìn, cùng khoa với Huỳnh Thúc Kháng. Là người chịu ảnh hưởng của các học giả Trung Hoa như Lương Khải Siêu, Khang Hữu Di. Ông cực lực đã kích lối học từ chương khoa cử, đề nghị một lối học mới có tinh thần cứu quốc. Năm 1907, ông được triều đình bổ nhiệm làm giáo thụ ở Phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, ông mở một lớp chữ Pháp trong trường, rước thầy về dạy học sinh. Bọn quan lại cựu học trong tỉnh không ưa, liền tìm cách đổi ông vào Khánh Hòa. Năm 1908, xảy ra cuộc kháng thuế ở Quảng Nam, phần lớn thân sĩ trong tỉnh bị bắt. Tại Khánh Hòa, Trần Quý Cáp bị giặc du quan, bắt giam và khép tội mưu phản, lãnh án bị chém ngang lưng. Ông nghè Bất Nhị. Làng Bất Nhị, huyện Diên Phước ngày ấy, có nhà họ Trần nghèo mà ham học. Hai mẹ con tần tảo nuôi nhau. Trần Quý Cáp ít nói hay làm. Từ năm 15-16 tuổi, Quý Cáp vừa đi học, vừa đi làm gia sư để kiếm tiền nuôi mẹ. Quý Cáp vốn lầm lũi, ít nói, không thích ganh tị với ai. Ai tranh giỏi tranh tài giữa đám trường văn, trận bút cũng mặc. Tuy vậy, khi cần phải lên tiếng thì lại biện bạch như gió nổi, suối chảy, ai nghe cũng thích. Một bận, khi dạy về đạo đức kinh ở trường tỉnh, quan đốc học sai Trần Quý Cáp đọc bài. Anh đứng lên đỏ mặt vì ngượng, nhưng giọng đọc nghe thật hay. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ hiếu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhị dị danh, đồng dị chi quyền, quyền chi hữu quyền, chúng diệu chi môn. Trần Quý Cáp đọc xong, quan đốc học cao giọng giảng. Đoạn này, lão tử muốn nói về cái đạo trong trời đất, nghĩa như sau: đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu, tên mà có thể đặt thành tên thì không phải là cái tên bất biến. Không là cái tên có trước nhất của trời đất, có là thứ để gọi mẹ của muôn vật. Cho nên tự thường đặt vào chỗ không là để xét cái thể di diệu của đạo. Tự thường đặt vào chỗ có là để xét cái được dùng không cùng của đạo. Hai thứ không và có, từ đạo ra mà khác tên, đều là quyền diệu. Quyền diệu rồi lại thêm quyền diệu. Đó là cái cửa của mọi biến hóa kỳ diệu. Giọng thầy sang sảng, phía dưới học trò lắng tai nghe như nuốt lấy lời. Quan đốc chỉ vào người học trò yêu mà hỏi. Trò Lê, anh nghĩ thế nào về câu này của lão tử? Anh học trò kiêu căng này đứng phắt dậy nói. Thưa thầy, con hiểu hơi khác một tí. Câu đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, có nghĩa là đạo thực là đạo thì khác với cái đạo bất biến. Quan đốc cười, nhận xét. Đó là anh muốn hiểu chữ phi khác với cách giảng của ta, cũng là một ý mới. Nhưng đi thi mà bình như anh thì quan trường dễ đánh hỏng lắm đấy. Vì cố hiểu khác với cái điều người ta đã giảng cho nhau hàng trăm năm nay. Còn trò Cáp, anh hiểu câu này như thế nào? Trần Quý Cáp đứng dậy thưa. Thưa thầy, con hiểu lão tử muốn nói. Đạo là bản nguyên, cái thể của nó cực kỳ quyền diệu. Cái dụng của nó là vô cùng. Nó lại biến hóa mãi mãi. Đời người thì cực ngắn. Làm sao hiểu hết lẽ quyền di của đạo được? Quan đốc học khen. Nói như anh Cáp ngắn gọn mà súc tích. Ta có lời khen. Trần Quý Cáp, lầu thông bách gia chư tử, học một biết mười, văn chương, kinh nghĩa, thơ phú đều giỏi. Năm Tân Sửu 1904, ông được đặt cách vào thi hội rồi thi đình, đậu ngay tiến sĩ. Những tưởng trước sau Trần Quý Cáp sẽ theo con đường cử nghiệp. Nhưng ông vẫn đi dạy học. Đã là ông nghè rồi, mãi không thấy Trần Quý Cáp được chiếu vua gọi ra làm quan. Nhiều người sốt ruột cho ông, Nhưng Trần Quý Cáp không lấy thế làm buồn. Có người hỏi, sao quan nghề không nhờ cậy người ở kinh thành lo cho một chức quan? Người như ông thì quốc sự quán, hàng lâm diện, học sĩ đông cát, làm gì không được? Ông chỉ cười mà trả lời, Đức Thánh Khổng ngày xưa đi bao nhiêu nước vẫn không được dùng làm tướng, mà sao danh gian bốn bể, lẫy lừng thiên hạ. Làm quan bổng lộc nhiều thì lưng phải cúi, ta lại không quen chào lạy. Nhiều người cho ông là gàn. Một hôm có người khách lạ đến đập cửa xin vào, hỏi ra mới biết là đồng chí của Phan Sào Nam đến mời ông tham gia phong trào Đông Du. Người ấy nói với ông rất nhiều về những nhân tài của Việt Nam quan phục hội như Nguyễn Thượng Hiền, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân, Tăng Bạc Hổ, để mong ông dự vào, giúp chiêu mộ những người tài trí cho Đông Du. Cả đêm ông chỉ gật gù nghe mà không trả lời. Đến gần sáng lúc chia tay, người kia hỏi, ý ông thế nào để tôi về nói lại với ông Phan? Ông nói, đã có chí độc lập, tự mình tìm lấy đường của mình, cứ gì phải Đông Du. Người Nhật có phải đi đâu đâu mà cũng tự cường được. Người kia lắc đầu, chào rồi ra về. Trần Quý Cáp chơi thân với Phan Chu Trinh. Phan cho ông mượn hai cuốn Khế ước xã hội của Lư Thoa và cuốn Ý thức của pháp luật của Mạnh Đức Tư Cưu. Ông đọc suốt ngày đêm, bỏ cả ăn, tâm đắc lắm. Hôm sau, đến giờ tập văn ở trường tỉnh, theo lời của quan đốc học, ông ngồi lên sập. Học trò đang mở sẵn sách Mạnh Tử để nghe ông giảng. Ông dõng dạc nói, gặp sách của thầy Mạnh lại. Hôm nay ta giảng cho các anh những tư tưởng ánh sáng mới của hai nhà tư tưởng Âu Châu. Ông thứ nhất là Lư Thoa, một nhà dựng lên lý thuyết của cuộc cách mạng dân quyền ở Pháp. Ông thứ hai cũng là một nhà tư tưởng lớn không kém. Ông này cũng là Mạnh, nhưng không phải là Mạnh Tử, mà là Mạnh Đức Tư Cưu. Cứ thế, ông diễn thuyết về những điều mình thâu nhận được. Trước hết, đó là tư tưởng bài bác vua chúa phong kiến, kiềm hãm sức dân, kiềm hãm chí tiến thủ của xã hội. Ông Trần giải thích những ý tưởng đòi giải phóng cá nhân, giải phóng trí tuệ, đòi bình đẳng, tự do, đòi bình quyền công bằng cho xã hội, đòi tổ chức xã hội thành một thể chế mới, trong đó lấy dân quyền dân chủ làm gốc để chăm lo cho dân sinh được ngày một tốt đẹp, được cải thiện. Đòi khai mỏ, mở công xưởng, khuyến khích ngành cơ khí, đóng tàu, mở rộng buôn bán. Học trò há hốc miệng ngồi nghe. Nhiều người ngơ ngác không hiểu sao chỉ trong một sớm một chiều mà thầy Trần lại thay đổi, lại cấp tiến đến như thế. Đốc học sợ toát mồ hôi. Sau buổi học, gọi ông đến quở trách. Ông giảng thuyết bài bác quân chủ, kích động học trò. Ông làm tôi khó xử với quan trên đấy. Hôm qua ông tán dương Khổng Mạnh, lão Trang đến tận trời. Sao hôm nay ông lại quay sang công kích cựu học, khuyến khích tân học, đề cao dân trí, khuyến đòi độc lập, đề xướng dân quyền. Ông không sợ người Pháp tống giam ư? Trần Quý Cáp cười. Tôi lấy Pháp chống Pháp đó. Ông Lư Thoa và ông Mạnh Đức Tư Cưu chẳng phải là người Pháp ư? Họ là những người khai sáng, còn bọn thực dân bây giờ lại đi ngược với ánh sáng tư tưởng của họ. Tôi nói để đồng bào mình giác ngộ, ai bắt bẻ nổi. Quan đốc học cũng là người tốt nói. Bọn Pháp tàn ác lắm, lũ gian thần cũng chỉ mong có dịp là lập công, ông nên giữ mình. Tôi chỉ lấy làm lạ, ông xuất phát từ đường cử nghiệp, nay bỗng chốc coi chuyện thi cử vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em bè bạn, cương thường, đều là thứ cổ hủ cả. Trần Quý Cáp chân tình bộc bạch. Tôi cũng lấy làm lạ, đầu óc tôi không hiểu từ bao giờ đã bị tân học chiếm lĩnh, nên không còn chỗ cho lối văn tám dế sống nữa. Biết sao bây giờ? Bữa sau lên lớp, ông không giảng luận ngữ Mạnh Tử, mà lại đem Khế ước xã hội và Ý thức pháp luật của Lư Thoa và Mạnh Đức Tư Cưu ra giảng tiếp. Quan đốc học từ đó không dám mời ông giảng cho học trò mình nữa. Ông lại đi đến các trường huyện, bởi ông là người thực học, danh vọng lớn, nên các quan giáo thụ đều nể gì. Ông đi khắp thành thị, thôn quê, cứ trường nào cho mời thì đến nói, đến giảng, không hề e ngại. Mưa cũng đi, nắng cũng đi. Có lúc mọi người tụ tập trong quán rượu, dưới gốc đa mời ông nói chuyện, ông không từ chối. Dần dần thanh niên trí thức rủ nhau đến nghe ông nói chuyện. Ông đọc thêm sách, diện dẫn nhiều câu chuyện lý thú, nên càng ngày ông nói càng hay, càng khiến nhiều người vỡ ra được lợi ích của tân học. Có bữa trời đổ mưa, ông có nói lớn ác cả mưa. Mưa lớn, chân ngập lầy bùn, cả người nói lẫn người nghe, chẳng ai chịu rời chỗ. Ông kể chuyện từ đông sang tây, từ lớn đến nhỏ. Vạch rõ các thói tục hủ lậu của nước ta, sự ngu hèn yếu đuối của người dân ta, đang bị giặc lấy súng đạn đe nẹt mà không dám dùng dậy. Lắm lúc, nói đến cảnh nước mất nhà tan, giọng ông nghẹn lại, rồi run lên như đang khóc. Lúc nói đến lòng khao khát tự do, chí hướng mở mang dân trí, dân sinh, miệng ông như cười, mắt sáng lên, hướng về một chân trời đầy hứa hẹn. Công sứ Quảng Nam triệu ông đến bảo, ông xúi dục dân chúng vùng này nổi loạn phải không? Ông Trần cười nói, ông lầm rồi. Tôi nói những điều mà người Pháp các ông luôn nhắc đến trong buổi cách mạng lập ra nền Cộng hòa Dân chủ thôi. Những điều tôi nói đều là công lý, dân quyền mà báo chí Pháp ra đã bàn đến hàng ngày đó. Viên công sứ tức lắm, nhưng không làm gì được. Hắn cho đòi tên tay sai đắc lực đến rồi bảo, Trần Quý Cáp lợi hại lắm, không giết người này, vài năm nữa, dân Quảng Nam Quảng Ngãi không trị nổi nữa đâu. Gã mật thám bảo, đưa nó ra khỏi vùng đất dữ này, nó có muốn diễn thuyết nữa cũng khó. Người vùng khác thấy nó từ xa đến, chắc không muốn nghe. Công sứ Pháp bàn với khâm sứ ở Huế, đưa Trần Quý Cáp vào làm giáo thụ Ninh Hòa. Gã mật thám cũng được quan Tây gọi đến mà bảo, trị được Trần Quý Cáp chỉ có anh. Ta xin quan khâm sứ bổ cho anh làm bố chánh Khánh Hòa. Anh theo dõi Cáp, thấy hắn bộc lộ điều gì nguy hại trật tự an ninh, thì buộc tội mà giết đi. Tên mật thám rối rít cảm ơn gã công sứ. Khi công sứ Pháp cho người ở dinh tổng đốc đem chiếu chỉ của nhà vua phong Trần Quý Cáp làm giáo thụ, ông tránh mặt để không quỳ lạy. Chờ mãi viên thừa phái của quan tổng đốc phải về. Mấy hôm sau, quan triệu Trần Quý Cáp lên hầu trách, người khác chỉ mong có chiếu vua để ra làm quan mở mặt với đời, còn ông sao để mắc tội khi quân không tiếp chiếu thế. Ông ung dung nói, nhà tôi nghèo, phải đi về học xa nuôi mẹ già, quan không báo trước, tôi làm sao mà nghinh chiếu được. Biết Trần Quý Cáp nói thác đa thế, quan tổng đốc lại hỏi, hay là ông không định cộng tác với người Pháp? Ông thưa, mẹ tôi nay đã 80 tuổi, tôi đỗ tiến sĩ, tiếng là thế, nhưng cả nhà vẫn sống thanh đạm, mẹ tôi không lấy đó làm buồn. Lòng mẹ tôi thế, tôi không phụng dưỡng được, rất áy náy. Mẹ tôi chỉ thích ở quê, không thích đi đâu. Nếu tôi đi làm quan, lấy ai trông nom được? Tổng đốc bẩm lại với công sứ, viên công sứ buộc Cáp phải đi dạy học. Ông nghĩ bụng, cứng quá cũng hỏng việc, chi bằng ta cứ đi. Ta lại dạy học trò những điều sở đắc của ta, há chẳng hay sao? Rồi nhận lời đi làm giáo thụ. Trần Quý Cáp đến Diên Khánh, thì quan bố chánh Khánh Hòa đã ra đón. Y chính là tên mật thám lợi hại của tên công sứ phái ra đây để lo trấn áp những nhà hoạt động cách mạng. Trần Quý Cáp đến, y vội vã sang chào. Y đã đến đó trước Quý Cáp 4 tháng. Y giờ mừng rỡ vì gặp được đồng hương. Ông Trần về ngồi dạy học ở Ninh Hòa. Đến kỳ phải đi kinh lý, y thân đến thăm ông, lại biếu mấy thước lụa để mẹ ông may áo. Quan giáo thụ vẫn chờ quan bố chánh nhắc nhở mình về chuyện vẫn tiếp giảng cho học trò những điều tâm đắc về dân sinh, dân quyền, dân chủ. Nhưng không nghe quan bố chánh nói gì. Sau đó, y đã cài một tên tay sai ở lại Ninh Hòa, kẻ mà bề ngoài thì suy tôn Trần Quý Cáp, nhưng thực ra để theo dõi, dò la ông. Tên này tỏ ra rất tâm đắc với tư tưởng dân sinh, dân chủ, dân quyền, nên Trần Quý Cáp chủ quan mà không nghi ngờ gì cả. Một bận, hai người đang ngồi đàm đạo, thì người lão bọc của Trần Quý Cáp vào đưa thư. Tên tay sai của quan bố chánh thấy Trần Quý Cáp đọc thư, cười ha hả có vẻ khoái chí. Hắn liền hỏi, quan giáo thụ có điều gì mà đắc chí thế? Trần Quý Cáp nói, có gì đâu, cái điều tôi dự đoán nay đã đến. Người Pháp bòn rút, triều đình bòn rút, vụ chống sư ở Quảng Nam đã nổ ra rồi. Nói đoạn sẵn nghiêng bút, liền viết luôn mấy chữ Hán bên cạnh bức thư. Ngô dân thử cử, khoái, khoái, khoái. Tức là dân ta đứng dậy như thế, thật là sướng, thật là sướng, thật là sướng. Tên phản bạn tìm cách lấy được bức thư của Trần Quý Cáp, đem về cho quan bố chánh. Quan bố chánh thân đem lên cho quan thầy là công sứ Quảng Nam. Công sứ Pháp viết thư cho quan bố chánh, ra lệnh phối hợp với các quan đầu tỉnh ở Khánh Hòa, ghép Trần Quý Cáp vào tội xui dân làm loạn, xử tử hình. Ngày mồng 5 tháng 5, năm Mậu Thân, Trần Quý Cáp bị đem ra chém ở chợ Diên Khánh. Trước khi bị đem hành hình, ông nhờ người coi ngục đem cho hương án và áo khăn. Ông mặc quần áo chỉnh tề, trước án khấn to lên rằng: Quý Cáp bất tài, không giúp được việc lấy lại nước cho dân, để dân lầm than. Trước khi chết, xin tạ tội cùng đất nước. Quý Cáp không ở lại để cùng đồng chí, chiến hữu mở mang dân trí, đấu tranh cho dân quyền. Xin tạ tội cùng bè bạn. Quý Cáp còn mẹ già, không sống để thờ phụng được, đành lấy cái chết nghĩa khí để báo đền. Xin mẹ hiểu lòng con. Rồi ung dung bước khỏi nhà lao đi thụ hình.